Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại cái nghĩa này, cho nên mới nói kệ rằng nếu có vị Bồ Tát ở trong đời ác sao lòng không hề sợ sệt, muốn nói kinh pháp này nên trụ vào hành xứ và trụ thân cận xứ, thường xa rời quốc vương và con của quốc vương, quan đại thần, quan lớn, kẻ chơi việc hung hiểm, cùng bọn chiến đà la, hàng ngoại đạo phạm chí, cùng chẳng ưa gần gũi, hàng người tăng thượng mạng, hàng học giả tham chấp, kinh luật lượng tiểu thừa, những tỳ kheo phá giới, danh tự A-la-hán, và những tỳ kheo ni, ưa thích chơi giỡn cười, các vị u bà di, tham mê năm món dục, cầu hiện tại diệt độ, đều chớ có gần gũi. Đó là nói là cái chỗ mà hành xứ và thân gần xứ, tức là phải xa rời những cái phương tiện, những cái duyên mà nó kể đưa đến những cái phiền phức, những cái chướng ngại cho mình, tức là những cái duyên mà dễ sanh tội lỗi. Tức là như vậy là sống đúng theo cái luật nghi của Phật đã dạy. Nếu những hạng người đó dùng tâm tốt mà đến tại chỗ của Bồ Tát để vì nghe Phật đạo, Bồ Tát đời nên dùng lòng không chút sợ sệt, chẳng có niệm mong cầu mà vì chúng nói pháp. Tức là những người đó mà có đến á, thì mình cũng thuận theo pháp mà nói thôi, chứ còn không có những cái lòng mong cầu để mà được lợi, được danh tiếng, được cúng dường thế này thế kia. Những gái gái trinh và các kẻ bất nam đều chớ có gần gũi để cùng làm thân hậu, tức là ngừa cái tâm dục nhiễm. Cũng chớ nên gần gũi kẻ đồ tể cắt thái, săn bắn và chài lưới, vì lợi mà giết hại, bán thịt để tự sống, buôn bán sắc gái đẹp, những người như thế đó đều chớ có gần gũi. Tức là đây là những cái duyên để mà khởi lên cái tâm dâm và sát, thì mình cũng không có gần gũi. Các cuộc chơi giận dữ, hung hiểm đâm đánh nhau, và những dâm nữ thải, chọn chớ có gần gũi. Chớ nên riêng chỗ phức vì người nữ nói pháp, nếu lúc vì nói pháp chẳng đặng chơi giỡn cười, khi vào sớm thất thực phải dắt một tỳ kheo, nếu không có tỳ kheo phải một lòng niệm Phật. Đây thời gọi tên là hành xứ thân cận xứ, dùng hai xứ trên đây có thể an lạc nói. Tức là đây là thuận theo cái giới pháp của Phật, nghĩa là vào sớm thì phải dẫn theo một tỳ kheo, tức là không đi một mình đó, đi một mình thì nó dễ sanh chuyện, không có ai mà ở một bên. Thì vậy giữ được như vậy đó thì tâm mình nó tự an ổn, thì không phải lo gì. Cho nên đây là Phật dạy rất kỹ rồi, nhưng mà người mà không nghe theo đó là tự mình chuốc lỗi lầm thôi, chứ cần không phải đổ thừa ai nữa khác. Lại cũng chẳng vịnh theo pháp thượng trung và hạ, hữu vi hay vô vi, thiệt cùng pháp chẳng thiệt, cũng chẳng có phân biệt là nam là nữ thải, lại chẳng đặng các pháp, chẳng biết cũng chẳng thấy. Đây thời gọi tên là hành xứ của Bồ Tát, tức là đây là lìa những cái niệm phân biệt là theo cái pháp thượng trung hạ, hữu vi vô vi, thiệt chẳng thiệt, tức là hai bên, mà thấy suốt nơi cái tướng gọi là thật tướng của các pháp, tức là không sanh những cái tâm niệm phân biệt, không khởi những cái thấy là nam là nữ. Nhưng mà như vậy không phải như vậy là thành vô tri, cho nên ở đây lại chẳng đặng các pháp, chẳng biết cũng chẳng thấy, không có khởi những cái niệm phân biệt như vậy, nhưng mà cũng không phải là không vô tri, không biết gì hết, cho nên không phải là chẳng biết chẳng thấy, mà ở đây biết rõ tất cả mà không có sanh tâm động niệm, tức là mình cũng biết cũng thấy rõ như vậy mà không có xen cái niệm gọi là phân biệt của mình vào trong đó, để rồi nó sanh khởi những cái tâm sai biệt mà sanh diệt cái trong đó. Tất cả các món pháp đều không, chẳng chỗ có, không có chút thường trụ, vẫn cũng không khởi diệt. Đây gọi là thân cận, chỗ người trí hằng nương. Chớ đảo điên phân biệt các pháp có hoặc không, là thật chẳng phải thật, là sanh chẳng phải sanh, ở an nơi vắng vẻ, sửa trao nhiếp thân mình, ăn trụ chẳng lay động, như thể núi Tu Di. Tức là đây là coi như là quán kỹ các pháp và không á, mà không sanh khởi những cái niệm mà điên đảo, thấy có không thật giả, sanh diệt á, tức là không cho mình có chỗ bám, chỗ duyên theo bên ngoài. Cho nên chỗ này mà trong nhà thiền mới có những câu gọi là nếu mà một tâm không sanh thì muôn pháp không lỗi á, Nếu mà tâm mình mà không sanh thì các pháp không có lỗi gì hết. Hoặc là một tâm không sanh thì muôn pháp nhất như. Một tâm mình không sanh thì các pháp nó đều như như. Như mình thấy rõ nãy giờ đó. Cái bàn hay là cái hoa thì nó là cái bàn cái hoa, thấy cái bàn cái hoa thôi. Mình không sanh tâm theo đó thì nó có lỗi gì đâu. Chỉ có mình sanh tâm mà không việc ở trong đó thì mới thành lỗi. Cho nên một tâm không sanh thì muôn pháp không lỗi. Nó rõ như vậy. Thì trụ ở chỗ đó đó là cái chỗ an trụ mà gọi là vững vàng, cho nên gọi là an trụ chẳng lay động, như cái thể núi Tu Di vậy đó. Thì đó là để muốn nhắc mình tự mình soi trở về nơi cái nguồn tâm của mình, đó là gốc, chứ đừng có theo bên ngoài. Theo bên ngoài phân biệt thì đó là theo cái sanh diệt. Quán sát tất cả pháp thể đều không thật có, dường như phẳng hư không, không có chút bền chắc, chẳng sanh cũng chẳng xuất, chẳng động cũng chẳng thối, thường trụ một tướng thể, đó gọi là cận xứ. Tức là quán sát tất cả các pháp đó, không có chỗ nào để cho mình duyên theo hết. Nếu có vị tỳ kheo sau khi ta diệt độ vào được hành xứ này và thân cận xứ đó, thời lúc nói kinh này không có lòng e sợ. Được như vậy thì nói kinh này bảo đảm là không có gì phải ngăn ngại hết. Vị Bồ Tát có lúc vào nơi nhà tỉnh thất, lòng nghĩ nhớ chân chánh theo đúng nghĩa quán pháp, từ trong thiền định dạy vì các bậc quốc vương, vương tử và quan dân, hàng bà la môn thải mà khai quá diễn bài giọng nói kinh điển này, tâm vị đó an ổn, không có chút khiếp nhược. Văn thù sư lợi này, đó gọi là Bồ Tát an trụ trong sơ pháp, có thể ở đời sau diễn nói kinh pháp qua. Nghĩa là mình an trụ được trong cái chỗ này á thì an ổn mà nói kinh pháp qua, tức là truyền bá kinh pháp qua, giữ gìn kinh pháp qua, không có sợ, không có ngần ngại, dù là sống trong cái gọi là cái thời ác, cách xa Phật. Thì như vậy tức là sao? Tức là đây tóm lại là cái chỗ gọi là thân cận là phải lìa những cái chỗ mà gọi là nó có thể là những cái duyên mà nó đưa đến tội lỗi cho mình, rồi phải quán sát kỹ tướng thật của các pháp để mà sống trong cái trí tuệ. Thì như vậy đó là cái chỗ thân cận nó vững vàng cho mình. Được như vậy đó thì sẽ an ổn mà truyền kinh pháp qua cũng như giữ kinh pháp qua, tức là lúc nào thì tri tiếng Phật nó cũng sẽ sáng ngời nơi mình, nó không có mất. Đó là cái phần thứ hai gọi là thân cận xứ. Còn cái phần thứ nhất tức là hành xứ đó, đó là hai cái hạnh trong cái bốn cái hạnh an lạc. Còn cái thứ ba là thuộc về cái chánh ngữ. Cái phần này thì thôi để kỳ sau thì mình học tiếp, cũng còn dài.